con rất yêu dấu của cha. Cha sẽ nói gì với con về sự kỳ diệu của đức phân phục? Thật vậy, vâng lời là một sự tốt lành trọn vẹn. Con thuyền nào có nhân đức này sẽ không sợ gặp gió thổi ngược. Linh hồn nào được nhân đức này hướng dẫn thì được lề luật và các bề trên gánh cho hết, không phải bận tâm gì cả. Kẻ vâng lời cách trọn lành sẽ không phải trả lẽ với cha. Bề trên mà họ vâng phục sẽ trả lời cha thay cho họ. Con rất yêu dấu của cha, con hãy say mê nhân đức vinh hiển này. Con có muốn tạ ơn cha vì những ơn lành con đã nhận được từ nơi cha là cha của con không? Thì con cứ vâng lời, nhân đức này sẽ chứng thực con là người biết ơn hay không, bởi vì nó đến từ đức ái. Đức vâng lời sẽ chứng tỏ con là người ngu dại hay không, bởi vì nó xuất phát từ sự nhận biết chân lý của cha. Đó là kho tàng mà ngôi lời của cha đã cho các con biết. Khi dạy các con, đường đi của đức vâng lời như là lề luật và mẫu mực các con phải tuân giữ, vì chính Ngài đã vâng lời cho đến chết cách nhục nhã trên thập giá. Chính sự vâng lời của Ngài đã mở cửa nước trời và làm nền tảng cho đức vâng lời thông thường và đức vâng lời đặc biệt như cha đã nói với con từ đầu. Đức vâng lời là ánh sáng cho linh hồn. Nhân đức này dạy cho nó biết sống trung thành với dòng tu và các bề trên. Dưới ánh sáng này, linh hồn quên mình và không tìm kiếm mình, bởi vì trong đức vâng lời và với ánh sáng đức tin, linh hồn làm chứng ý riêng của nó đã chết, nghĩa là đã diệt cái bản năng thích pha mình vào công việc của người khác hơn là lo việc của mình. Kẻ bất tuân phục thì hay dò la ý của bề trên và xét đoán theo sự thiển cận và lòng xấu xa của nó, thay vì chăm lo xem xét ý muốn hư hỏng của mình, thường là căn nguyên cho nó phải chết. Các kẻ vâng lời cách chân thành theo ánh sáng đức tin thì luôn luôn nghĩ tốt cho ý muốn của các bề trên mình. Họ không nghe theo ý riêng, họ chỉ cúi đầu và nuôi dưỡng linh hồn mình bằng những hương hoa của đức vâng phục thánh thiện và chân thật. Nhân đức này lớn lên theo độ ánh sáng đức tin soi cho, bởi vì chính ánh sáng đức tin mà họ tự biết mình và nhận biết cha. Càng yêu mến cha, nó càng hạ mình xuống và vâng lời hơn. Đức vâng lời và tiểu muội nó là đức nhẫn nại sẽ cho thấy linh hồn đã thật sự mặc chiếc áo cưới của đức ái để bước vào đời sống vĩnh cửu. Đức vâng phục mở cửa nước trời, nhưng nó đứng lại bên ngoài. Đức ái là kẻ đã trao chìa khóa cho đức vâng phục mở, sẽ bước vào cùng với những hoa trái của đời sống vâng lời. Bởi vì các nhân đức phải ở lại bên ngoài, chỉ một mình đức ái vào thiên đàng. Nhưng đức vâng lời có vinh dự mở cửa nước trời đã bị đóng lại bởi sự bất tuân phục của Adam. Chính sự vâng lời của con chiên khiêm nhường, trung tín và không tì vết, con một cha, đã mở cửa sự sống vĩnh cửu đã bị đóng lại từ lâu. Câu 164. Phân biệt giữa hai đức vâng phục, đức vâng phục của một tu sĩ và đức vâng phục của một người ở ngoài đời. Con yêu dấu, như cha đã nói với con của cha đã để lại cho các con đức vâng phục như một chìa khóa để mở cửa nước trời, tức để cho các con đạt tới cùng đích. Ngài đã để lại sự vâng phục bằng lời truyền và bằng lời khuyên, bằng lời truyền cho mọi người và bằng lời khuyên nếu các con muốn đạt tới bậc hoàn thiện phải đi qua cửa hẹp của đời sống tu trì. Có những người không thuộc vào một dòng tu nào nhưng cũng ở trong con thuyền của đức trọn lành, đó là những người không phải là tu sĩ mà cũng giữ những lời khuyên. Họ từ bỏ của cải và danh vọng thế gian không những trong tinh thần mà cả trong thực tế. Họ giữ đức khiết tịnh, hoặc trong bậc trinh khiết, hoặc trong hương thơm đức tiết dục, nếu họ không phải là người đồng trinh. Họ giữ đức vâng lời bằng cách vâng phục một người, mà họ tự nguyện vâng lời cách trọn vẹn cho đến chết. Nếu con hỏi cha, ai có công hơn, những người vâng lời ngoài đời hay là những người ở trong dòng? Cha trả lời cho con, công phúc của đức vâng phục không đánh giá hay đo lường bằng việc làm bên ngoài, cũng không vì nơi chốn hay vì người truyền dạy là người tốt hay xấu, là người đời hay tu sĩ. Công phúc của sự vâng phục ở tại lòng mến yêu của kẻ vâng lời. Đức ái mới là thước đo công phúc. Sự bất toàn của bề trên không gây thiệt hại gì cho kẻ vâng lời, đôi khi còn có lợi nữa, là vì những ngược đãi hay nghiêm khắc quá đáng của một dòng tu sẽ giúp người tu sĩ luyện tập đức vâng lời và đức nhẫn nại, vốn là hai chị em. Cũng đừng nghĩ thế về nơi chốn bất lợi hay không thích hợp, nhưng cha gọi nó bất toàn là muốn sánh với đời sống tu sĩ, là bậc sống trọn lành nhất, chắc chắn nhất, bảo đảm nhất, hơn bất cứ bậc sống nào khác. Cha có ý gọi nơi chốn bất toàn của những người tuân giữ các lời khuyên vâng lời mà sống ngoài dòng tu, nhưng không vì thế mà cha bảo sự vâng lời của họ là bất toàn hay kém công phúc. Bởi vì đức vâng lời cũng như các nhân đức khác chỉ có một thước đo là lòng yêu mến. Nhưng cũng rất đúng là xét về nhiều mặt, vâng lời ở trong dòng thì tốt hơn, vì có lời khấn trong tay một bề trên, và vì những quy luật nặng hơn sẽ gặp ở trong đó, nên sự vâng lời được thử thách trong dòng nhiều hơn. Mọi hành vi bên ngoài đều bị ràng buộc vào ách này, và người ta không thể tùy tiện hay tự ý cưỡng lại mà không phạm một lỗi nặng. Vì luật dòng đã được giáo hội phê chuẩn và mình đã khấn hứa. Sự thể không như vậy đối với những người tự nguyện buộc mình vâng lời vì lòng mến, chứ không phải vì một lời khấn trọng thể, nên họ có thể từ chối vâng lời một người mà không mắc tội trọng, nếu có những lý do chính đáng. Tuy nhiên, không cho phép họ tự bỏ vâng lời vì lỗi lời hứa hay vì lười biếng, vì từ chối vâng lời như thế không khỏi có lỗi nặng, cho dù không mắc tội trọng. Con có thấy sự khác biệt giữa người này và người kia chưa? Đó là sự khác biệt giữa kẻ lấy một vật gì của người khác và kẻ lấy lại những gì đã tặng cho tha nhân vì tình thương với ý định không lấy lại. Một người đã không làm một việc không giấy tờ cam kết, còn người này đã cam kết cách công khai với giấy tờ bằng một lời khấn long trọng. Người tu sĩ đã từ bỏ bản thân mình trong tay bề trên và đã hứa giữ đức vâng lời, đức khiết tịnh và đức thanh bần tự nguyện. Về phía mình, bề trên hứa cho tu sĩ được sự sống muôn đời nếu trung thành cho đến chết. Như vậy, xét về nghĩa vụ, về nơi chốn và phương cách, đức vâng lời trong dòng tu thì trọn lành hơn đức vâng lời ở ngoài đời. Đức vâng lời đời tu vững chắc hơn, khi sa ngã có nhiều sự giúp đỡ hơn để trỗi dậy. Đức vâng lời ở ngoài thế gian thì kém chắc chắn, khi sa ngã dễ bị cám dỗ quay lại đằng sau, bởi vì người ta không bị ràng buộc một lời khấn. Giống như một tư sĩ, trước khi tuyên khấn, bao lâu chưa khấn có thể ra đi, nhưng khi đã khấn rồi thì không được phép như vậy nữa. Còn về công phúc, cha nhắc lại để con nhớ, thước đo công phúc là lòng mến của kẻ vâng lời. Dầu ở trong bậc sống nào, người ta cũng có thể có công phúc tuyệt hảo, bởi vì công phúc chỉ ở lại lòng mến mà thôi. Có những ơn gọi khác nhau, cha kêu gọi lựa chọn một trong hai bậc sống, tùy khả năng của mỗi người, nhưng phần thưởng thì vẫn chỉ được lường bằng lòng yêu mến. Nếu người đời yêu mến nhiều hơn tu sĩ, nó sẽ nhận được nhiều hơn người tu sĩ. Mọi người khác cũng vậy. Câu 165. Thiên Chúa không thưởng công theo sự khó khăn và thời gian của sự vâng phục, nhưng theo tấm lòng và mức độ cao thấp của đức mến. Những ơn lạ Chúa làm vì đức vâng phục. Cha đã sai tất cả các con đi làm vườn nho của đức vâng phục, công việc khác nhau, và cha sẽ trả công cho mỗi người tùy theo lòng mến của nó, chứ không theo công việc hay thời gian làm việc. Nếu không, kẻ đến làm việc từ sáng sớm sẽ nhận được nhiều hơn kẻ đến sau. Đấng chân lý của cha đã đưa ra một dụ ngôn về những kẻ ở nhưng không và đã được chủ sai đi làm vườn nho. Ông đã trả công cho người tới làm từ lúc rạng đông cũng bằng người đến vào giờ thứ nhất, và những người tới làm giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín và lúc chiều tà đều nhận được bằng người đầu tiên. Như vậy, đấng chân lý của cha đã dạy, các con sẽ được thưởng công không theo thời gian và công việc đã làm, nhưng theo mức độ của lòng mến. Nhiều người được gọi làm trong vườn nho này từ tuổi thơ ấu, những người khác đến trễ hơn, và có người đến vào tuổi già. Nhiều khi những người đến sau thấy mình còn ít thì giờ, nên họ đã làm việc với lòng mến nhiều hơn để theo kịp những người đã tới từ thơ ấu, nhưng lại bước đi chậm chạp. Vậy chính bởi lòng mến đức vâng lời mà linh hồn được công phúc. Nó đổ đầy yêu mến vào chén của nó ở nơi cha là đại dương của bình an. Nhiều người có đức vâng phục mau mắn, đến độ sự vâng lời như là thành bản năng của linh hồn. Cho nên không những họ không có một ý định nào khác, mà chỉ chờ cho lệnh truyền vừa ra khỏi miệng bề trên là tức tốc làm ngay. Họ vâng theo ý hơn lời, lấy ý của bề trên làm của cha, và là ý cha dạy bề trên chuyển đến cho họ. Vì thế cha nói họ vâng nghe ý hơn là vâng theo lời. Họ vâng lời bề trên vì họ vâng theo với lòng yêu mến. Mà ánh sáng đức tin đã soi cho họ biết ý của bề trên là hợp với thánh ý cha. Trong Vita Patrum, chuyện các tổ phụ, có chuyện sau đây. Một đan sĩ vâng lời viện phụ vì lòng mến. Viện phụ ra lệnh cho thầy, mới viết xong chữ đầu là ô, ý muốn nói một điều nhỏ mọn. Người tu sĩ không chờ cho viện phụ viết hết chữ, đã lập tức chạy đến nơi đức vâng lời sai đi. Cha muốn cho thấy sự mau mắn này rất đẹp lòng cha, nên lòng nhân hậu cha đã viết xong chữ còn dở dang kia, thành ra chữ oro nghĩa là vàng. Cha rất vui thích nhân đức diệu kỳ này, nên đã làm nhiều dấu lạ vì nó trọng hơn bất cứ nhân đức nào khác. Nhân đức này xuất phát từ ánh sáng đức tin, và mọi người nên biết cha yêu quý nhân đức này dù nào. Trái đất vâng lời người có đức vâng phục, các súc vật cũng vâng lời người có nhân đức này, nước thì chống đỡ họ. Nếu nhìn thiên nhiên, con thấy cả thiên nhiên cũng chịu phục người vâng lời. Chắc con đã đọc truyện người đệ tử được viện phụ của mình trao cho một chiếc gậy bằng cây khô. Viện phụ dạy người đệ tử đem trồng và vung tưới mỗi ngày. Người môn đệ được ánh sáng đức tin soi cho, đã không lẩm bẩm đó là một việc làm vô ích. Người môn đệ vâng lời, làm như lời dạy, không quan tâm gì đến kết quả. Do thần lực của đức vâng lời và đức tin, cây khô đó đã trở nên xanh tươi và sinh hoa trái. Để dạy cho biết linh hồn đó đã thắng được sự khô héo của tội bất tuân phục, những ngành lá trở lại xanh tươi ấy đã sinh ra một trái ngon ngọt. Trái đó đã được các tổ phụ gọi là trái cây của đức vâng lời. Nếu con nhìn các thú vật, con cũng sẽ thấy chúng chịu ý người vâng lời. Một tu sĩ có tiếng là vâng lời và kiết tịnh, được bề trên sai đi bắt một con rắn lớn. Thầy đi bắt rắn và đem đến cho viện phụ mình. Viện phụ là một y sĩ khôn ngoan, để giữ cho người tu sĩ khỏi mắc phải hư vinh, và để thầy luyện tập đức nhẫn nại, viện phụ đã đuổi thầy đi với lời mắng trách: phải là súc vật mới đem một con vật phải trói cột thế này đến đây. Lửa cũng cho thấy những dấu lạ như vậy. Chắc con đã đọc trong sách thánh và biết có nhiều người đã gieo mình vào lửa để khỏi vi phạm những lời truyền dạy của cha, và lửa đã không làm hại được họ, như chuyện ba thiếu niên bị ném vào lò lửa, và còn nhiều chuyện khác cha có thể kể cho con. Nước đã cứng lại dưới chân người tu sĩ thánh thiện Moro khi vâng lời bề trên đi cứu một tu sĩ hầu chết đuối. Moro không nghĩ đến sự nguy hiểm cho bản thân mình, nhưng với ánh sáng đức tin, thầy đi gấp làm theo lệnh bề trên. Thầy băng qua trên mặt nước như bước đi trên đất liền và đã cứu được người anh em. Nếu con mở mắt trí tuệ ra, con sẽ thấy sự kỳ diệu của nhân đức này giải sáng rực rỡ trong mọi sự. Phải từ bỏ hết mọi sự mới tạo được đức vâng lời. Nếu như con được nâng lên bậc chiêm ngắm cao siêu, nếu tâm trí con phối hợp chặt chẽ với cha, đến độ thân xác con được nâng lên khỏi đất mà con nhận được một lệnh nhân danh đức vâng lời, thì con cũng phải làm hết sức mình để dứt mình ra khỏi sự chiêm ngắm ấy. Ở đây cha nói chung, chứ không nói về những trường hợp đặc biệt không đặt dưới lề luật. Cho nên con hãy nhớ, con không bao giờ được bỏ nguyện gẫm, dầu là giờ nguyện gẫm đã qua, trừ khi vì nhu cầu, do bác ái hoặc do vâng lời. Nói thế là để biết rõ cha đòi hỏi các tôi tớ của cha vâng lời cách mau mắn, và cha ưa thích nhân đức này dường nào.